giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 11. Thấu hiểu và dâng mình. Phạm vi phục vụ tiếp theo. Để minh họa về cách mà một cộng đồng cơ đốc có thể được thúc đẩy toàn diện với thập tự giá, tôi xin nhắc đến nhóm anh em Moravian, được thành lập bởi bá tước Nicholas von Zinzendorf 1700-1760. Trong năm 1722, ông chào đón một số người tị nạn cơ đốc từ Moravia và Bohemia đến cơ sở của ông tại Saxony, nơi ông đã giúp họ hình thành một cộng đồng cơ đốc với tên gọi là Hemhut. Nhóm Moravians nhấn mạnh, cơ đốc giáo là một tôn giáo của thập tự giá và của tấm lòng. Họ định nghĩa một cơ đốc nhân là một người có một tình bạn không thể chia lìa với chiên con bị giết. Con dấu của họ mang dòng chữ Latin: chiên con của chúng ta đã đắc thắng, chúng ta hãy theo ngài. Và cờ hiệu trên thuyền của họ là một chiên con bước đi với một lá cờ trên nền màu đỏ huyết. Họ quan tâm sâu sắc đến sự hiệp một cơ đốc và tin rằng chiên con là nền tảng của sự hiệp một, bởi tất cả những ai gắn bó với Chúa Giêsu như là chiên con của Đức Chúa Trời đều là một. Thật vậy, chính Zinzendorf đã tuyên bố rằng chiên con bị giết ngay từ đầu là nền tảng để hội thánh được xây lên. Trước hết, họ chắc hẳn là một cộng đồng của sự kỷ niệm. Họ là những người ca hát tuyệt vời và trọng tâm của sự thờ phượng của họ tại Hebhut là Đấng Christ bị đóng đinh. Trong huyết Chúa Giêsu, họ bơi và tắm thỏa lòng. Chắc hẳn họ quan tâm đến những vết thương và huyết của Chúa Giêsu. Đồng thời, họ cũng không hề quên sự sống lại. Đôi khi họ được gọi là những con người của lễ phục sinh bởi vì họ đã quá đỗi yêu kính chiên con phục sinh. Về sự hiểu mình, lòng mộ đạo đặc thù nổi tiếng của họ dường như khuyến khích họ hiểu chính mình. Sự nhấn mạnh vào thập tự giá của họ giúp họ sống khiêm nhường và ăn năn đích thực. Nhưng nó cũng cho họ sự bảo đảm mạnh mẽ về sự cứu rỗi và sự tự tin yên lặng trong Đức Chúa Trời. Chúng ta là dân hạnh phúc của Đấng Cứu Thế, Zinzendorf nói. Thật ra, chính niềm vui và sự dũng cảm của họ khi họ đối diện với cái chết, khi con tàu của họ sắp chìm xuống Đại Tây Dương trong một cơn bão, là cơ hội giúp cho John Wesley được cáo trách về tội lỗi và là mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện dẫn đến sự quy đạo của ông. Nhưng những người Moravians được biết đến rõ nhất như là một phong trào truyền giáo. Trong khi còn là một cậu bé học sinh, Zinzendorf đã thành lập dòng hạt cải giống The Order of the Grain of the Mustard Seed. Và ông chẳng bao giờ đánh mất nhiệt huyết truyền giáo của mình. Một lần nữa, chính thập tự giá thôi thúc ông và những người theo ông thể hiện tình yêu thương tự hiến dân. Giữa năm 1732 và 1736, những công tác của Moravians được thực hiện tại Caribbean, Greenland, Lapland, Bắc Mỹ và Nam Mỹ và Nam Phi. Trong khi sau này, họ trở bắt đầu công tác truyền giáo ở Labrador giữa vòng những thổ dân Úc và trên biên giới Tibetan. Zinzendorf dạy rằng, người ngoại đạo biết có một Đức Chúa Trời, nhưng họ cần biết đến Đấng Cứu Thế đã chết thay cho họ. Ông kêu gọi, hãy nói cho họ biết về chiên con của Đức Chúa Trời cho đến khi anh không thể nói thêm cho họ được nữa. Sự nhấn mạnh lành mạnh này vào thập tự giá phần lớn xuất phát từ kinh nghiệm cải đạo của chính ông. Từ khi còn là một cậu thanh niên 19 tuổi, được gửi đến những thủ phủ của châu Âu để hoàn tất công việc học tập của mình. Một ngày kia, ông tìm thấy chính mình trong phòng trưng bày nghệ thuật của Düsseldorf. Ông đứng trước bức họa Ecce Homo của Domenico Fetti, trong đó hình của Đấng Christ được vẽ đang đội mão miệng bằng gai, và bên dưới có dòng chữ khắc rằng: ta đã làm tất cả điều này cho con làm chi cho ta? Zinzendorf được cáo trách và thách thức sâu sắc. A.J. Lewis viết, tại đó và lúc đó, chàng bá tước trẻ tuổi đã xin Đấng Christ bị đóng đinh kéo ông vào mối thâm công với sự thương khó của Ngài và mở ra một cuộc đời phục vụ cho Ngài. Ông đã không hề quay lưng lại với cam kết này. Ông và cộng đồng của ông quan tâm nhiệt thành đến sự lên ngôi của chiên con của Đức Chúa Trời.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than vãn hay đang rộn ràng tiếng thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng sao cay đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm ấm u mưa rơi hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có buốt giá hay đang là mùa xuân ngát xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi, hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi, hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi, hãy sống cho Chúa, đêm sương sương mới sớm chia mọi nhà. Bạn hỡi hãy sống, sống chung Chúa không rời xa.
Chương 12. yêu thương kẻ thù nghịch. Sống dưới thập tự giá có nghĩa là mọi phương diện của đời sống cộng đồng Cơ Đốc đều được định hình bởi và mang sắc màu của thập tự giá. Thập tự giá không chỉ hướng dẫn sự thờ phượng của chúng ta để chúng ta tận hưởng một kỷ niệm liên tục mang tính thiệt thánh và giúp chúng ta phát triển một hình ảnh bản thân quân bình để chúng ta học hiểu chính mình và ban cho chính mình, mà còn định hướng hành vi của chúng ta trong mối liên hệ với người khác, bao gồm cả kẻ thù. Chúng ta phải là những người bắt chước Đức Chúa Trời như là các con yêu dấu của Ngài và bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta. Ê-phê-sô chương 5 từ câu 1 đến câu 2. Hơn thế nữa, trong những mối liên hệ, chúng ta phải bày tỏ sự phối hợp giữa tình yêu thương và công chính là đặc trưng của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong thập tự giá. Giải hòa và kỷ luật. Nhưng về thực tế, cách làm thế nào để chúng ta phối hợp tình yêu và sự công chính, lòng nhân từ và sự nghiêm khắc để bước đi theo con đường của thập tự giá thường khó xác định và khó thực hiện. Lấy ví dụ về sự giải hòa hay là sự làm cho hòa thuận. Những người Cơ Đốc được gọi là người giải hòa, Ma-thi-ơ chương 5 câu 9, và phải tìm sự hòa bình và đuổi theo, Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 11. Đồng thời, phải công nhận rằng việc hòa giải không bao giờ có thể là một hoạt động một phía. Lời hướng dẫn hết sức sống hòa thuận với mọi người được giới hạn bởi hai điều kiện: nếu có thể được và hết sức, Roma chương 12 câu 8. Vậy thì, chúng ta phải làm gì khi không thể sống hòa thuận với một ai đó bởi vì người đó không sẵn lòng sống hòa thuận với chúng ta? Điểm bắt đầu câu trả lời của chúng ta là phước lành đã được trích dẫn. Bởi tại đó, khi công bố những người hòa giải là được phước, thì Chúa Giê-xu thêm rằng họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ác hẳn Ngài có ý nói rằng việc hòa giải là một hoạt động thiên thượng đặc thù, đến nỗi những ai tham gia vào sẽ nhờ đó biểu lộ danh tính và thể hiện tính xác thực là con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu việc hòa giải được làm theo mẫu mực giải hòa của Cha Thiên Thượng chúng ta, thì chúng ta sẽ lập tức kết luận rằng nó khác biệt với sự dỗ dành hay nhượng bộ. Vì sự hòa thuận mà Đức Chúa Trời bảo đảm không phải là một sự hòa thuận rẻ rúng, nhưng luôn đắt giá. Ngài thật sự là người giải hòa kiệt xuất của thế giới. Nhưng khi Ngài quyết tâm giải hòa với chúng ta, những kẻ thù nghịch của Ngài, những kẻ đã nổi loạn cùng Ngài, thì Ngài đã giải hòa qua huyết của thập tự giá Đấng Christ. Cô-lô-se chương 1 câu 20. Giải hòa chính mình Ngài với chúng ta và chúng ta với chính Ngài và người Do Thái, người ngoại quốc và các nhóm người thù nghịch khác với nhau đã khiến Ngài trả giá không gì hơn là sự sỉ nhục đau đớn của thập tự giá. Vì vậy, chúng ta không có quyền mong đợi rằng chúng ta sẽ có thể tham gia vào công tác giải hòa mà không trả giá, dù là giữ phần và một cuộc tranh cãi về phía người bị xúc phạm hay người phạm tội, hay là bên thứ ba quan tâm giúp đỡ những người thù nghịch nhau trở lại làm bạn hữu của nhau. Giá trả đó có thể ở hình thức nào? Thường nó sẽ bắt đầu với việc lắng nghe kiên nhẫn, chịu khó của cả hai phía, cảnh khốn khổ khi chứng kiến sự cay đắng và lên án lẫn nhau. Sự tranh chiến để cảm thông với lập trường của mỗi bên và nỗ lực để hiểu những điều hiểu nhầm đã gây đổ vỡ mối thông công. Sự lắng nghe chân thành có thể phát hiện ra những lỗi lầm không ngờ. Và đến lượt những lỗi lầm này cần phải được công nhận mà không cần phải tìm cách chống chế hay lẩn tránh vì sĩ diện. Nếu chúng ta là những người đáng trách thì sẽ có sự hạ mình để xin lỗi, sự hạ mình sâu sắc hơn để bồi thường nếu có thể, và sự hạ mình sâu sắc nhất trên hết đó là thú nhận rằng những tổn thương chúng ta đã gây ra sẽ cần thời gian để chữa lành và không thể dễ dàng bỏ qua. Mặt khác, nếu điều sai trật không đến từ chúng ta thì chúng ta phải chịu sự ngượng ngùng của việc khiển trách và quở mắng người kia, mặc dù những người theo Chúa Giê-xu không hề có quyền từ chối sự tha thứ, huống chi là trả thù. Nhưng chúng ta không được phép làm cho sự tha thứ của mình nên rẻ rúng, vì tha thứ không đúng thời điểm khi chưa có sự ăn năn. Chúa Giêsu phán: nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách, và chỉ khi đó nếu họ ăn năn hãy tha thứ. Luca chương 17 câu 3. Động cơ cho sự giải hòa là tình yêu thương, nhưng nó sẽ bị suy giảm thành tình yêu ở bề mặt nếu phớt lờ công lý. Tha thứ và xin sự tha thứ đều là những bài tập đắt giá. Tất cả mọi sự hòa giải cơ đốc đích thực đều bày tỏ tình yêu thương và công lý, và vì vậy là sự đau đớn của thập tự giá. Chuyển từ những mối liên hệ xã hội nói chung sang đời sống gia đình nói riêng, những bậc cha mẹ cơ đốc vẫn phải để cho thái độ của mình với con cái mang dấu ấn thập tự giá. Tình yêu thương là môi trường tất yếu để trong đó con cái lớn lên với sự trưởng thành về tình cảm. Nhưng đây không phải là một tình yêu thương nhân nhượng, thiếu kỷ luật làm hư hỏng con cái, mà là tình yêu thương thánh khiết, với mong muốn đem lại điều tốt nhất cho sự an nguy của chúng, cho dù trả giá như thế nào đi nữa. Thật vậy, bởi vì khái niệm làm cha mẹ của con người xuất phát từ thiên chức làm cha đời đời của Đức Chúa Trời. Ephesians chương 3 từ câu 14 đến câu 15. Nên các bậc cha mẹ cơ đốc sẽ tự nhiên dựa tình yêu của họ trên hình mẫu tình yêu của Ngài. Kết quả là tình yêu của cha mẹ không loại trừ sự kỷ luật, bởi vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Thật vậy, chính khi Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta thì Ngài đang đối đãi với chúng ta như là con trai, con gái của Ngài. Nếu Ngài không kỷ luật chúng ta thì có lẽ điều đó cho chúng ta thấy mình không phải là những con cái hợp pháp đích thực của Ngài. Hebrews chương 12 từ câu 5 đến câu 8. Tình yêu thương đích thực cũng biết nổi giận, căm ghét đối với mọi điều trong con cái mà độc hại với ích lợi cao nhất của chúng. Công chính mà không nhân từ thì quá khắc khe, và nhân từ mà không công chính thì quá dễ dãi. Ngoài ra, từ trong bản năng, con cái biết điều này. Nếu chúng đã làm điều gì đó mà chúng biết là sai, thì chúng cũng biết là chúng đáng bị phạt, và chúng vừa chuẩn bị tinh thần vừa muốn nhận hình phạt. Chúng cũng lập tức biết rằng hình phạt đó được thực thi xuất phát từ tình yêu thương hay trái lẽ công bình. Hai tiếng khóc chua xót nhất của một đứa trẻ là: không có ai yêu thương con, và việc đó thật bất công. Nhận thức về tình yêu thương và công chính của chúng đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng theo hình ảnh của Ngài, và Đấng đã bày tỏ chính Ngài là thánh khiết và yêu thương tại thập tự giá. Cùng một nguyên tắc đó áp dụng cho gia đình hội thánh cũng như gia đình con người. Cả hai kiểu gia đình đều cần sự kỷ luật, và vì cùng một lý do. Nhưng ngày hôm nay, kỷ luật trong hội thánh thật hiếm hoi, và nơi nào có diễn ra kỷ luật thì nó thường được thực thi cách vụng về. Các hội thánh có khuynh hướng dao động giữa sự khắt khe cực đoan dứt phép thông công các thành viên vì những tội tầm thường nhất và sự cực kỳ dễ dãi, thậm chí không hề khuyên can người phạm tội. Nhưng Tân Ước đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về sự kỷ luật. Một mặt cần thiết phải có kỷ luật vì cớ sự thánh khiết của hội thánh, và mặt khác vì mục đích xây dựng, tức là nếu có thể sẽ được lại và phục hồi người anh em phạm tội. Chính Chúa Giêsu đã luôn nói rõ ràng rằng mục tiêu của sự kỷ luật không phải là để sỉ nhục, huống chi là xa lánh người có liên quan, nhưng là để biến cải người đó. Ngài đã đưa ra một quy trình phát triển qua các giai đoạn. Giai đoạn 1 là sự gặp gỡ riêng tư, một đối một với người phạm tội. Nếu anh ta lắng nghe thì anh ta sẽ được lại. Nếu anh ta từ chối thì giai đoạn 2 là dẫn vài người khác đến để khiển trách. Nếu anh ta vẫn không chịu lắng nghe thì hội thánh phải được thông báo vụ việc này để anh ta có cơ hội thứ ba để ăn năn. Nếu anh ta vẫn cố chấp không chịu lắng nghe thì chỉ khi đó mới dứt phép thông công anh ta. Ma-thi-ơ chương 18 từ câu 15 đến câu 17. Lời dạy của Phao-lô cũng tương tự như vậy. Một thành viên trong hội thánh vô tình phạm lỗi thì phải được sửa lỗi trong tinh thần khiêm nhu và nhẹ nhàng. Đây là gương mẫu cho việc mang lấy gánh nặng cho nhau. Và vì vậy làm trọn luật yêu thương của Đấng Christ. Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Thậm chí cả sự phó mặc cho Satan, mà có lẽ Phao-lô cố ý muốn nói đến sự dứt phép thông công của một người phạm lỗi rành rành, cũng có mục đích tích cực, hoặc là để anh ta học tập đừng phạm thượng nữa. Timothée thứ nhất chương 1 câu 20, hoặc ít nhất phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 5. Do đó, mọi hành động kỷ luật là để bày tỏ tình yêu thương và sự công chính của thập tự giá. Rắc rối hơn, những ví dụ từ đời sống cá nhân, gia đình và hội thánh là việc thực thi công lý bởi nhà nước. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong thập tự giá cũng có thể được áp dụng cho lĩnh vực này không? Cụ thể hơn, nhà nước có được dùng quyền lực không, hay là điều này có xung khắc với thập tự giá không? Dĩ nhiên, bản thân thập tự giá là một hành động bạo lực bởi các nhà cầm quyền, bao gồm một sự vi phạm công lý rành rành và sự hành hình tàn nhẫn. Nhưng thập tự giá cũng thật là một hành động hoàn toàn, không hề bạo lực, khi Chúa Giê-xu để chính mình bị định tội hoang, bị tra tấn, bị xử tử mà không kháng cự, huống chi là trả đũa. Hơn nữa, cách cư xử của Ngài được mô tả trong Tân Ước như là hình mẫu cho cách cư xử của chúng ta. Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu sự khốn khó thì đây là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 20. Nhưng bản văn này gợi lên nhiều câu hỏi. Phải chăng thập tự giá bắt chúng ta phải chấp nhận cách phi bạo lực với mọi bạo lực? Phải chăng nó vô hiệu hóa tiến trình của công lý hình sự và cái gọi là chiến tranh chính nghĩa? Phải chăng nó ngăn cấm vũ lực dưới mọi hình thức? Và do vậy, thật không thích hợp cho một cơ đốc nhân trở thành người lính, cảnh sát, quan tòa hay là một viên chức nhà tù? Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm Giê-xu
gõ cửa vào lòng. Ngài đem yêu thương đến chốn tuyệt vọng. Ngài cho tôi niềm tin mới. Hãy trao cho ta
trong